Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trường đường toàn đất tân ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa, Điện Chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rose Beach, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, kính chào Pháp Sư. Kính thưa và Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay thì chúng con theo được ơn phước của Pháp Sư nói đến Pháp 49 ngày. Rất quan trọng, đây là Đại Pháp của Đại Thừa, thưa Pháp Sư.
Đây là một cái Đại Pháp bên Đại Thừa. Tại sao vậy? Cái Đại Thừa chúng ta là chủ trương á, là quý vị mà theo Đạo Phật á, thì cái người Phật tử mà hiểu Pháp á, là đầu tiên hết là phải nhớ là tránh bị đọa tam ác thú. Thành ra đây là một những cái pháp mà bên Đại Thừa có, chúng ta có để giúp quý vị thoát được bị đọa. Hơn nữa, ngoài thoát bị đọa không, quý vị còn có cái cơ hội để mà được cái thân sau nó tốt hơn. Đây là cái pháp 49 ngày luôn. Và cái thứ ba là quý vị có cái cơ hội để mà đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thành ra đây là một cái đại pháp, thiệt sự đại pháp, không phải chuyện chơi đâu. Anh để nhớ là chúng ta đây là lần thứ năm cố gắng thâu cái sâu về 49 ngày này. Mỗi lần thâu thưa quý vị là đủ thứ phiền não hết, là thâu xong rồi đài mất cái sâu rồi trục trặc kỹ thuật đủ thứ hết. Là đây lần thứ năm là chúng tôi đã thâu, mà đáng lý là thâu là một sâu thôi, chúng tôi cũng chịu khó cố gắng sâu thâu nhiều hơn tí để giúp quý vị chia sẻ cùng quý vị cái đại pháp này.
Thầy trò đã đi qua đi lại tới bao nhiêu lần rồi? Thưa hôm nay hy vọng là được thành tựu, không có gì trục trặc, thưa Pháp Sư.
Cố gắng cái sức mình thôi.
Thưa Pháp Sư, trong cái pháp là 49 ngày, khi mà xin con được bắt đầu từ chỗ mà Phật tử vẫn còn sắp sửa lâm chung đi. Nghĩa là nó đi gần tới cái cận tử nghiệp rồi. Thì trong cái lúc đó mà gọi là giai đoạn là hấp hối. Thì khi mà họ thỉnh tới một vị sư, một vị thầy, tới một Pháp Sư tới, hay là thỉnh Pháp Sư chẳng hạn, thì Pháp Sư có cái lời khai thị như thế nào để cho họ buông xả hết tất cả mọi muôn duyên?
Thì lúc đó là cái quan trọng nhất á, là giữ cái tâm không được phiền não, thưa quý vị. Tại vì trước khi mà quý vị qua đời đó, thì cái cảnh giới của cái tâm quý vị nó ảnh hưởng tới quý vị sẽ đi vào cái cõi nào cái kiếp sau. Nghĩa là sao? Ví dụ thì cho ví dụ rất là giản dị. Quý vị mà trước khi mà chết giống như là quý vị bắt đầu mở chọn cái cửa, chọn cái cửa đi qua kiếp sau. Thành ra nếu cái làm sao chọn cửa nào, cái tâm quý vị nó sao đó, thích màu xanh thì chọn cửa màu xanh, thích màu đỏ chọn cửa màu đỏ. Nó theo cái tâm tư của quý vị. Thành là lúc đó rất là quan trọng nhất, mà trước khi mình cận tử nghiệp thì sắp chết tới nơi là quý vị nên giữ cái tâm phiền não, không được phiền não, và hướng thiện dễ nhất là tốt nhất là niệm Phật, cứ niệm Phật liên tục.
Thưa Pháp Sư, thường cái trong cái giai đoạn đó là cái người mất á, là cái tâm tư của họ đó là họ muốn được mình lắng nghe họ. Để họ muốn cái giống như cái điều gọi là trăng tối cuối cùng mà để họ thực hiện được, nếu mà họ còn nói được, thưa Pháp Sư.
Thiệt sự cũng phải như vậy, thưa anh. Cái đó là mình nói là cái lý thuyết thôi, chứ thiệt sự lúc mà tại vì mình anh chưa tới gặp cái cảnh giới đó thôi. Chứ thường thường với người phàm phu chúng ta đó, khi mà sắp chết tới nôi rồi đó, là một cái đại đa số chúng ta đó đều có một cái cảnh giới hoặc là cảnh giới quý hoặc là rất là sợ sệt. Và lúc đó sợ chết dễ sợ lắm. Cả đời thưa quý vị, chúng ta rất là sợ chết. Thành ra lúc mà gần, cứ quý vị để ý quá, mình sợ đau này, sợ khổ này, sợ bệnh này, sợ già này, đủ thứ hết á. Tại vì cuối cùng những cái đó nó dẫn chúng ta tới cái tử thần thôi, để gặp tử thần thôi, nhập diêm vương thôi. Thành ra trong cái dưới cái tâm tư chúng ta, trong cái tâm tư chúng ta nó rất có cái sự sợ chết, nó rất rất là thầm kín, rất là sâu. Thành ra lúc mình gần chết tới nơi rồi, mình thấy cái tử thần sắp tới nơi. Tại thường thường khi mà quý vị gần chết, thường thường người biết là cái cơ thể mình không nghe lời mình nữa, mình thấy mình không còn sức nữa. Thành ra lúc đó thường thường ai cũng sợ, dễ sợ lắm. Trừ phi mà quý vị có định lực, quý vị có an lạc được thôi, chứ còn không thôi ai cũng rất là sợ.
Mô Phật, nếu như vậy thì thưa Pháp Sư là mình phải có cái quá trình tu tập là biết hết trước coi như được hướng dẫn trước đó thì tốt hơn.
À.
Như là được hướng dẫn trước khi mà đi tới cái xảy ra cái cận tử nghiệp này.
Hướng dẫn là một chuyện thôi thưa anh, nhưng mà còn chuyện thực tế là khi mình sắp chết tới nơi rồi đó, thì theo đạo Phật chúng ta đó, cái thân này là cái thân để mà trả cái nghiệp, thưa quý vị. À, chúng ta là tới cái quả ta bà này, lãnh cái thân này để trả nợ cho, trả lại cái cho chủ nợ, tiền cái nợ người ta đã trả. Thành ra mình có đời mình sẽ có, chẳng hạn như là mình phải được cái thân này thì phải trả lại cho con cái mình. Phật pháp mình chủ trương là con cái là chủ nợ, mình trả nợ lại cho người vợ, trả nợ cho người chồng, thường thường như vậy. À, đại khái như vậy đó. Thành ra mình khi mình khi mà cái khi mà cái hết cái mãn phần rồi, tới mãn phần rồi đó, thì chúng ta phải chuẩn bị, thường thường chúng ta đã luân hồi nhiều quá, tịch quen rồi, thành ra chúng ta chuẩn bị luân hồi tiếp. Thành cái sự thật là mình trả xong cái nghiệp này rồi, kiếp này rồi đó, thì bắt đầu á, cái chủ nợ kiếp sau nó cũng bắt đầu nó tới. À, hoặc là những cái chủ nợ mà kiếp này mà mình trả chưa kịp đó, người ta bắt đầu người ta phàn nàn, người ta bắt đầu làm dữ hơn. Thành lúc mình chết đó là cái rất là nguy hiểm. Lúc đó là những cái mình thường thường không phải riêng cái kiếp này không, mà kiếp sau nữa, thành những cái chủ nợ tới ta đòi đòi chúng ta. Thành ví dụ đòi cách nào, chẳng hạn như trước khi mà chết đó, rất nhiều người bị bệnh, bị hoạn, nằm nhà thương, đau đau khổ, đau đớn, cái thân nó đau đớn vậy, sợ thành tâm rất là phiền não. Thành thầy nói xong cho cái ví dụ của thầy là, thành ra cái trước khi mà chết đó, cái tâm quý vị mà không bình tĩnh đó, bị phiền não, chẳng hạn như cái thân mình nó đau quá đấy, bác sĩ cứ lấy cái ống mà đút vào trong cái lỗ mũi mà, xong rồi thòng xuống cái cuống họng mà nó đau đớn dễ sợ, thưa quý vị. Mấy cái đó rồi uống thuốc, rồi y tá là lắc qua lắc lại này nọ, nó nhớ nhà, nhớ con, nhớ chồng này nó. Thành ra những cái cảnh giới đó khiến chúng ta rất là phiền não. Mà cái tâm phiền não đó là cái tâm là quý vị khiến quý vị chọn cái cửa
Mô
để qua
Phật.
cái kiếp sau. À, thành ra lúc mà trước khi chết đó, rất là quan trọng quý vị tìm đủ mọi cách để mà giữ cái tâm nó được an lạc, thì lúc đó nó có cơ hội tốt hơn để cái thân sau. Đó là về cá nhân chúng ta thôi.
Mô Phật.
Thì vì mình cần cái 49 ngày chỗ nào? 49 ngày ở chỗ là tại vì sau chúng ta qua đời rồi đó, thì Đức Phật dạy rằng, hồi nãy thầy nói đó là bên cái một cái đại pháp bên Đại Thừa. Tại sao như vậy? Tại vì bên Nguyên Thủy người ta không có cái pháp này. Tại sao Đức Phật mà thiên vị như vậy? Tại sao mà dạy bên Đại Thừa mà dạy không Tiểu Thừa? Là tại vì bên Nguyên Thủy là cái pháp Đức Phật dạy để cho họ tự cứu lấy. Học cái phương pháp Phật dạy là nếu quý vị kiều trần như mà muốn đã tu có cuộc đời luôn rồi đó, cực khổ, rất cực khổ, rất là tinh tấn, mà bây giờ chỉ ao ước được giải, đắc được giải thoát ấy, thì Đức Phật dạy cái phương pháp để mà cá nhân mình đắc được giải thoát. Cái đó là cái pháp Nguyên Thủy. Còn cái pháp Đại Thừa chúng tôi đó là nó khác ở chỗ là phải cần đắc giải thoát và giúp người khác đắc giải thoát. Bởi vậy Đức Phật mới dạy pháp 49 ngày này.
Vâng, coi như là thêm cái pháp là độ sanh là cái quan trọng như vậy. Vâng, dạ thưa Pháp Sư, như vậy ra là trong cái 49 ngày là lúc mà Phật tử nằm xuống rồi thì nó có tất cả là 7 thất. Tại làm sao mà có cái gọi là 7 thất hả thưa Pháp Sư?
Có 7 ngày tất cả nghĩa là sao? Tại vì như vậy, khi mà chúng ta mà tắt thở rồi đó, thì theo đạo Phật á, theo mình nói cho nó chính xác nha, theo cái lý thuyết đạo Phật á, đạo Phật thì cái người mà chết á, là cái lúc chết là cái lúc mà cái thức nó bỏ đi. Là lúc đó mình hết thở rồi, hơi ấm cơ thể mà nó hết, nó bắt đầu nó lạnh rồi, và nhất cái cuối cùng là cái thức mình là cái cuối cùng, thức là cái đầu tiên nó tới, khi cái vị sanh là thức tới, và thức là cái mà cuối cùng nó rời thân chúng ta. Thì lúc đó đạo Phật chúng ta gọi là chính thức là chết. Thì lúc đó là cái thời gian 49 đầu bắt đầu là tại sao lúc đó đó thì chúng ta trở thành vào cái trạng thái 49, thời gian 49 ngày đó là cái thời gian gọi là trung ấm thân. À, cái ấm thân là cái thân của chúng ta đó, là cái thân trước chúng ta đó, cái thời gian giữa cái thân trước và cái thân sau gọi là trung ấm thân. Cái ấm thân ở ở giữa, gọi là ở giữa hai cái trước và cái sau đó là gọi là trung ấm thân. Cái thời gian đó là thời gian 49 ngày. 49 ngày đó là tại sao 49 ngày? Tại vì cái trung ống thân đó không ngoài ra, không không nó chỉ là một cái cung quỷ thôi. Thật nói như vậy đó. Là những cái người đại đa số như chúng ta đó, phàm phu đó, người phàm phu đó, có những cái chuyện ngoại lệ đương nhiên rồi, nhưng đều có những cái phàm phu đó, thì người ta như chúng ta đó, thì thường thường phải vào thời gian 49 ngày, thì chúng ta trở thành một con quỷ. Thì con quỷ này đó, nó sống được 7 ngày, nó chết một lần, xong rồi nó sinh ra lại, nó làm tiếp con quỷ thêm 7 ngày nữa, 7 ngày nữa. Thì mỗi lần 7 ngày như vậy đó, thì nó chết một lần đó, thì nó có cơ hội, nó gặp được Diêm Vương. Rồi Diêm Vương đó mới nhìn cái hồ sơ của nó, nói là cái hiện bây giờ kiếp này ông đã làm chuyện này, bà làm chuyện này, thì nó cộng trừ nhân chia ra những chuyện tốt ra sao, những ác ra sao, Diêm Vương mới phán. Cái này là cái là việc làm Diêm Vương nha. Diêm Vương là viên mới phán là theo cái phước báo quý vị, những cái nhân quả mà quý vị tạo ra kiếp này đó, thì quý vị kiếp sau cái thân quý vị sẽ là như vậy. Thành mỗi lần như vậy thì tuần thứ nhì Diêm Vương tới xé một lần nữa, xét cái hồ sơ một lần nữa. Thì đại khái hồ sơ là gì? Hồ sơ đó là cái a lại giải thích của quý vị đó, nó đi theo quý vị hồi một ngày cung kiếp này chúng ta làm chuyện tốt thì có chủng tử và cái hồ sơ nó ghi vào a lại giải thức là chúng ta biết là tốt với xấu đó. Thành ra Diêm Vương mới nhìn a lại giải thức, chúng ta mới biết rằng là cái hồ sơ chúng ta như vậy, thì ngài mới phán xét, mỗi lần gặp là phán xét. Thành ra cứ có cơ hội được 7 lần nữa. Bởi trong thời gian này 49 ngày này rất là quan trọng. Những cái người thân nhân, bạn bè quyến thuộc còn có cơ hội giúp chúng ta tạo công đức để ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chúng ta. 7 lần thôi.
Vâng, pháp sư cho chúng con là được nó được hỏi thế này. Thì như vừa rồi pháp sư nói là cứ 7 thất á, là gọi là thất tuần á. Cứ mỗi một một tuần thì người âm sẽ hương linh sẽ sống đi và chết lại một lần, và nghe đó là sự án, giống như sự án vậy. Thì cái này thì thầy sư xin phép sư cho con ít phút là coi như con có nghe của ngài Thích Vinh Hoa, ngài Thích Tuyên Hóa. Vâng, hòa thượng cố Đại Lỗ, coi như là cố hòa thượng Thích Tuyên Hóa có nói cho con khi con đọc ra đó, thì ngài có nói là coi như tất cả nó cũng ra cái nhân quả hết. Mỗi người nó có hồ sơ của họ đó, họ đã in ra, mỗi người có cái bản án để coi qua như cái gương vậy. Vâng, không có chối cãi được. Nghĩa là anh không có biện luận ra được là anh đúng hay sai. Nhưng mà cái chuyện này đó, tự nhiên con đang có cái, con đang xin lỗi phó sư nha, con cũng có cái suy nghĩ là như thế nào. Thì tình cờ có một hôm, một đêm con nằm coi tivi. Và coi tivi lúc đó là có đài nó chiếu, tự nhiên có một anh kia anh cúng kiều là anh sống đi chết lại. Anh bảo một câu là anh kể lại là anh thấy, anh nhìn hết cái gương. Anh không biết gọi là lương, anh phải là thấy nhìn hết trong cái màn ảnh là coi như là biết hết những cái tội lỗi của mình. Là không có chối cãi được. Nhưng mà cái nhân duyên của anh là tại vì anh đang còn ở trong cái kia là chưa có lìa ra. Vẫn không phải là cái thân chấm ấm, cho nên anh được quay trở về. Vâng, cho nên anh kể lại như vậy. Đúng là chính xác như thế, thưa pháp sư kể lại.
Cái đó là có nhiều người ta gọi là chết đi sống lại đó. Người ta kể những cái chuyện như vậy.
Hồi nãy bác sư cho con hỏi một câu thế này. Thì có khi mà bảy thất cúng một lần, thì bảy thất cúng một lần nên hồi hướng như thế nào để mà độ cho được hương linh đó, thưa bác sư?
Thì tại vì trong mỗi lần như vậy mình được gặp Diêm Vương 7 lần, 7 ngày gặp được một lần. Thì ra thì bởi vậy khi người Việt Nam, người Á Châu mình mới lại nói là mình nên tụng 7 lần, 7 cứ 7 ngày mình gặp một lần cái ngày chết đó, mình gặp mình tụng một lần. Thì gọi là hoặc tới chùa tụng, hoặc là tới mời mấy thầy mấy cô tới nhà tụng này nọ. Thì cái đó là một cái quan niệm rất là tốt, nhưng đều nó chưa phải là tốt hơn nữa. Còn tốt hơn nữa là nên tụng mỗi ngày. Tại vì như vậy, tại vì quý vị mà mình có 7 ngày liên tiếp để mà tạo công đức giúp cái người quá cố. Thì chẳng hạn như quý vị mình trong thời gian đó, trong thời gian 7 ngày đó mà quý vị niệm Phật, thì cái người đó, thế cái người mà quá cố đó niệm Phật thì người cái công đức đó người quá cố được hưởng một phần, một phần 7. Thành ra đó là trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật cái này trong kinh Đại Thừa chúng tôi có giảng cái pháp 49 ngày, Đức Phật giảng rất rõ ràng chứ không phải thầy bịa chuyện đó đâu. Thành ra cái thời gian này quý vị làm bất cứ công đức gì đó cho người quá cố đó thì người ta được hưởng, giúp đỡ người ta rất là nhiều. Tại sao mà cái chùa Việt Nam mình, cái chùa người Trung Hoa là cứ theo truyền thống bây giờ chỉ là tới một tuần là một lần thôi, làm niệm niệm Phật, tụng kinh một tiếng đồng hồ thôi, hai tiếng đồng hồ thôi, thì nó uổng quá đấy.
Vâng, cảm ơn Pháp Sư. Coi như là mình cũng 6 phần còn lại là do người sống được hưởng. Vâng. Coi như là mình cũng được mà người mất cũng được.
Dạ.
Vâng, cho nên là phải rốt ráo trong 49 ngày đó.
Dạ.
Vâng, thưa Pháp Sư, như vậy là con nghĩ là nếu như vậy thì chắc là người âm họ rất là cần và mong cần thân nhân của mình và coi như quý thầy cô là hồi hướng cho họ.
Vâng. Lúc đó đó, hiện bây giờ đó, chúng ta còn cái thân thể này đó, thì chúng ta rất là ý. Tôi nói là tôi sung sướng, tôi đầy đủ, tôi no, tôi ấm, tôi muốn gì tôi được nấy. Như là tôi có tiền, có bạc, có con, có cái, có gia đình. Rất là sung, rất đầy đủ thì có gì đâu mà lo. Tại sao mà lo cái chuyện mà không biết là nó thiệt sự có là không nữa. Thì thầy mới nói, những người nói, có những người nói thầy như vậy lắm. Thầy mới nói là hiện bây giờ quý vị không tin, thì đó là mình thông cảm được. Tại vì cái chuyện nó khó tin, thực sự nó rất là khó tin. Con người mình, cái người có lý trí phải có cái bằng cớ mới nói được chứ. Chứ không thôi mình nói là nói một cách mê tín dị đoan thì không nên. Thầy cũng chủ trương không nên mê tín dị đoan như vậy. Thành ra thầy chỉ nói những người trả lời những người ta, những người nói là tôi không tin 49 ngày, như mấy thầy Nguyên Thủy hoặc là mấy người theo ngoại đạo hoặc là người ta bên bên tiểu thừa, người ta nói là không có cái pháp như vậy. Phật không có dạy pháp như vậy. Phật không dạy những pháp như vậy cho họ thôi, chứ đâu phải không dạy cho chúng tôi đâu. Là chuyện nó khác nhau. Thành thứ nhất, cái gì nữa là cái vị không tin đó, thì trả lời, thầy thích trả lời, thường thầy trả lời đó. Đương nhiên chúng tôi biết cái vị khó mà tin, tại thường nghe lần đầu tiên thì rất là khó mà tin. Thành là bởi vậy chúng tôi, Đức Phật mới phải tới cái quả ta bà này là biết bao nhiêu lần rồi để mà dạy chúng sanh. Thì mỗi lần tới như vậy, nói một lần nó chưa tin, thì lần sau, kiếp sau tới là dạy tiếp vậy, bắt đầu nghe, quen rồi mới bắt đầu tin. Thành cái dạy Phật Pháp nó phiền như vậy, là phải dạy tới, dạy lui. Thành thầy trả lời, nếu quý vị không tin, khi mà quý vị chết rồi đó, thì mới thấy là sự thật nó xảy ra như vậy. Là khi quý vị chết rồi đó, là cái thức của vị nó rời cái thân quý vị rồi ấy. Nhưng đều quý vị đâu có biết nó rời cái thân nó đâu. Cái thức mình nó quen, nó tưởng đâu đó là nó trước giờ nó như vậy rồi. Thành ra bắt đầu nó đòi cử động cái tay chân á, tay chân nó không nghe lời nữa. Bắt đầu nó sợ. Khiếp vậy sợ, đâu bắt đầu sợ. Tại sao che cái tay chân tôi, nó tôi muốn cử động mà nó không cử động nữa. Ok. Rồi chuyện khác nữa là lúc đó mắt mà mở trương ra, trân ra là nó thấy tối om mà không thấy được cái gì hết đó. Ok. Rồi lúc đó nữa nhớ không, cái hơi ấm đó, cái cơ hơi ấm nó rời cái thân chúng ta rồi. Thì lúc đó đó cái vị cảm thấy rất là lạnh. Lạnh lẽo. Cái đó là nỗi đó là về cái thân, về cái tâm quý vị thôi đó, là bắt đầu thấy là mất cái tự chủ, mất cái nhãn quan mình, mất cái hơi cái ấm áp của mình, là bắt đầu sợ. Đó là chưa nói là những cái tội ma quỷ nó tới, cái chủ nợ nó tới, nó quấy rầy tiếp. Thành lúc đó là rất là kinh khủng. Thì lúc đó quý vị mới nhớ những cái chuyện như vậy, lúc xảy ra như vậy, quý vị sẽ nhớ là thầy Bình Hóa đã từng nói cái việc quý vị không tin, không chịu chuẩn bị để ráng mà chịu. Thì kích lần sau mà thầy nói lần thứ nhì, lần thứ ba thì tôi bắt đầu sẽ bắt đầu tin. Nhưng sao hết. Chúng tôi rất là kiên nhẫn.
Cảm ơn quý thầy, cho nên là cái này cũng chúng con nữa cũng có nhiều cái nghi, cho nên là có đây thì xin Pháp Sư cứ giải quyết hết.
Anh cứ hỏi đi, tự nhiên hỏi. Thầy biết gì thầy chia sẻ cho.
Thưa Pháp Sư, cho chúng con biết là trong vấn đề là thường á, là mỗi một thất như vậy thì con biết là có bày mâm quà hoặc là cúng tế. Thì cúng tế thế này có người hỏi là cúng chay hay cúng mặn. Cúng mặn thì nó có phiền hà gì? Và cô làm cái pháp là biến thực hay là biến thủy không thưa Pháp Sư? Pháp Sư cho con là hai cái đó nha.
Hai câu trả lời luôn.
Thì cúng chay cúng mặn trước.
Cúng chay cúng mặn. Thì thứ nhất á, là cái thời gian này đó, là cái thời gian 49 ngày đó, thầy xin nhắc dùm cái việc nhớ dùm thầy đó. 49 ngày là cái pháp thiệt sự, cái pháp cho người chết, chứ không phải pháp người sống. cái đám tang á, thì quý vị phải nhớ cái thời thời tang này đó, thời kỳ làm tang này đó. Thường thường ở người thế gian đó, như người Tây phương, với nhất là cái người thời đại đời nay ta quay đó là thời để ý thấy là pháp cho, là cái pháp cho người sống. Chẳng hạn ta muốn bên Đài Loan chẳng hạn, người ta muốn làm rùm beng, người ta muốn thuê kèn, là muốn thức nhiều kèn trống, rồi rồi làm hoa giấy rồi hoa thiệt rồi nọ, rồi làm cái một cái đám tang rất là rầm rộ để tỏ cái lòng hiếu, nhất là con cái tỏ cái lòng hiếu, trả hiếu cho cha mẹ mình. Thì cái đó là cái vị để ý như vậy, cái đó là cái pháp cho người sống nhưng phải pháp người chết. Thành ra cái thời gian 49 ngày nữa này á, là quý vị phải hiểu rằng á, cái Đức Phật dạy 49 ngày, dạy truyền cái pháp 49 ngày để quý vị biết á, trong thời gian này đó, nếu quý vị vì cái danh nghĩa của cái người quá cố mà làm tạo nghiệp á, thì người quá cố phải trả cái nghiệp đó, trả 100%. Ok, nghĩa là quý vị mà chẳng hạn như mà trong thời gian này mà quý vị nấu đồ ăn mặc thì quý vị có một cái tạo một nghiệp sát sanh ở trong đó, thì cái người quá cố đó phải lãnh cái quả sát sanh này. Thành ra thiệt ra là quý vị đang hại người quá cố chứ không phải đang giúp người quá cố. Thành trong thời gian này tốt nhất là thầy khuyên đó, là nên không nên làm đồ ăn chay. Nên đồ ăn mặc mà nên đồ cúng đồ ăn chay thì tốt hơn.
Dạ, mô Phật. Coi như lời của Pháp Sư thì chúng con phải gắn phải ghi nhớ là cúng thì cúng chay, tại hương linh chỉ có hưởng cái mùi hương thôi. Thì nấu nó thơm tho, hương linh nó hưởng được. Còn nếu mà sát sanh như vậy đó thì chính mình đã tạo cái nhân sát sanh. Mà coi như Đức Phật nói là chính anh tạo nhân sát sanh, mà vì người khác mà anh tạo nhân sát sanh là vì hương linh mà tạo sát sanh. Và coi như là hoan hỷ khi mà chúng sanh bị chết, vậy là ba tội đồng như sát sanh như nhau. Tức là quả báo, quả báo.
Người chết vẫn có ăn được, và ăn được để họ ăn khác như chúng ta. Chúng ta ăn để tiêu hóa nữa, chúng ta ăn, họ ăn để ăn khác như vậy. Thành phải có cái pháp người ta họ mới ăn được.
Xin Pháp Sư cho chúng con biết về bộ mà biến thị biến thật như thế nào.
Như vậy là cái câu hỏi thứ nhì đó. Anh trả lời hỏi đó, thầy trả lời là tại vì lúc đó là mình thành con quỷ rồi, mình ăn khác thành chúng những cái đồ ăn như vậy, đồ ăn chay, uống nước như vậy, thì thứ nhất cái điều nhất phải nhớ rằng á, là cái người chết đó là vẫn là cái quái âm rồi, trở thành con quỷ rồi, phải cần ăn, phải cần uống. Thành cái thời gian đó mà quý vị mà không cúng đồ ẩm thực cho họ thì họ sẽ đói khát, rất là khổ sở, thì họ càng dễ đọa hơn nữa. Thành phải nhớ cúng cho họ. Thành cái này thầy nhắc yêu cầu mấy thầy cô đó, cái chuyện không nên lơi là mỗi ngày đó, cái bổn phận chúng ta người xuất gia giúp cái người quá cố lúc này rất là quan trọng. Họ thiết sự cần sự giúp đỡ chúng ta. Thì nên mỗi ngày cúng cho họ đàng hoàng, cúng cho họ đồ ăn chay và đồ ăn và uống và nước đàng hoàng. Lúc mà cúng như vậy thì người xuất gia chúng tôi đó, cái việc người tại gia cũng nên làm như vậy, là tụng mấy cái thần chú đó để mà biến gì đó,
biến tùy biến thực,
biến thì biến thực như vậy. Thì những cái người khỏi âm họ ăn mới được. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Thành ra phải nhớ là phải biến thị biến thực thì họ mới ăn được.
Thưa Pháp Sư, cái bộ mà biến thị biến thực, nếu mà trong một cái đạo tràng lớn đó, thì sức phẩm thực phẩm của mình thì có ít thế này, có thể là biến thế nào mà có thể mà ra được hóa ra nhiều phẩm, thưa Pháp Sư?
Vâng, cái đó là biến ra từ một ít là biến ra vô lượng vô biên. Tại như vậy là giúp chúng ta là giúp đỡ và riêng người quá cố không và những tất cả những cái âm chúng sanh khác
nữa. được hưởng hết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thưa Pháp Sư, những lời chỉ dạy của Pháp Sư rất thật là có ý nghĩa, nhưng mà những câu hỏi thắc mắc của chúng con trong cái 49 ngày nó còn nhiều. Xin cái lần tới Pháp Sư hãy chỉ dạy thêm cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị hãy tiếp theo dõi Đại Pháp 49 ngày của Đại Thừa. Nam Mô A Di Đà Phật. Lần kế tiếp A Di Đà Phật.